20, Thúy Vi Thiền Bản là dẫn: vung non chứa núi, pha tường chạm phách, dình tư ngưng cơ, một trường khổ quật. Vung non chứa núi, pha tường chạm phách, dình tư ngưng cơ, một trường khổ quật. Nói rằng nếu chúng ta giữ một nơi, dừng một cảnh để cho tâm nó không còn có động đó, thì đó chỉ là một cái khó nhập thôi. Và có kẻ hay lật ngược, lật nghiêng bể cả, đạp ngã tu di, hét tan mây trắng, đập nát hư không, liền đó nhầm một cơ một cảnh, ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có chỗ cho ông ghé bên. Nói người mà lật nghiêng bể cả, đập ngã hư không là dụ như dưới này Thúy Vi đánh Long Nha, hay là Ngài Long Tế đánh Long Nha vân vân. Đó là cái lối lật ngã, lật nghiêng bể cả, đập ngã tu di đó. Hãy nói từ trước đến nay, người nào từng làm thế ấy, thử cử xem công án. Long Nha hỏi Thúy Vi: thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Thúy Vi bảo: đem thiền bản lại cho ta. Long Nha đem thiền bản lại cho Thúy Vi, Thúy Vi nhận liền đánh. Long Nha nói: đánh mặt đánh, cố không có ý tổ sư Tây sang. Long Nha lại đến hỏi Long Tế: thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Long Tế bảo: đem bồ đoàn lại cho ta. Long Nha lấy bồ đoàn đem lại cho Long Tế. Long Tế nhận liền đánh. Long Nha nói: đánh mặt đánh, cố không có ý tổ sư Tây sang. Qua cái công án này, chúng ta thấy cái kỳ đặc, chỉ một vấn đề là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Mà ý tổ sư từ Ấn Độ sang đó, câu hỏi này nhiều thiền khách đem ra hỏi các bậc tôn bích, mà mỗi vị đáp khác nhau. Nhưng đây có hai trường hợp, Thúy Vi và Long Tế đáp trùng hợp nhau. Nghĩa là đáp bằng cách nào? Bảo đem bồ đoàn lại cho ta, rồi lại cứ lấy bồ đoàn đem lại, lại cái đánh. Rồi ông kia cũng hỏi câu đó, mới đem thiền bản lại cho ta, đem lại cái đánh. Bây giờ giả sử có ai lại hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, cái đồng hồ để làm kia, tôi biết đem đồng hồ lại đây cho ta, đem lại cho tôi tát một cái, thì quý vị nghĩ sao? Như vậy là cái gì ý tổ sư từ Ấn Độ sang cái đó? Bởi vì ai cũng thắc mắc, không biết tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa mang cái ý thứ gì để mà truyền đạo. Nó cho nên muốn hỏi ý tổ sư từ Ấn Độ sang, ngài nhằm vào cái mục đích nào, cái trụ cốt nào để mà truyền bá đạo ở Trung Hoa. Cho nên hỏi ý tổ sư là muốn tìm ra cái manh mối đó. Vì muốn tìm ra cái manh mối đó nên rồi mang cái câu hỏi đó đi hỏi nơi này nơi khác. Nhưng mà ở đây thì các ngài chịu trả lời hay không trả lời? Các ngài chịu trả lời câu đó hay không trả lời? Nếu trả lời, tại sao lại bảo đem bồ đoàn lại cho ta, thì đi lấy bồ đoàn lại rồi đánh. Như vậy đó, người ta dễ thương có sai đâu lòng đó mà đánh người ta vậy? Như vậy là sao? Như vậy thì có trả lời ý tổ sư từ Tây sang chưa? Đó là đã trả lời rồi mà mình không chịu thấy. Như vậy thì ngài Long Nha nói rằng đánh mặt đánh, không có ý tổ sư, thì câu nói đó đó khẳng định là tổ sư không ý. Trúng hay chắc? Nếu tổ sư có ý thì tổ sư loạn động, phải không? Mà tổ sư là tổ thì đâu còn lãn động, nên tổ sư không ý. Thì nói vậy thì mình nghe nó hợp đạo lý quá rồi, phải không? Nhưng mà thực ra thì câu nói đó nó nói lên lập trường của ngài. Ở chỗ trước bị đánh cũng nói câu đó, ở chỗ sau bị đánh cũng nói câu đó, là một lập trường. Mà đã là lập trường tức là ngài đã thấy rồi, nhưng mà ngài nói chứ không phải không thấy. Như vậy thì chúng ta chỉ cần thấy cái chủ yếu của hai vị tôn túc kêu đem thiền bản lại, đem bồ đoàn lại, thì cái đem lại đó thì chúng ta đâu không nhớ như cái chuyện mà Ngưỡng Sơn đến Trung Ốc, đến cái đi qua đi lại từ đông qua tây, tây qua đông đó. Thì như vậy cái hành động đó thì ngài Trung Ốc nói ông ở đâu mà học được cái thiền đó. Như vậy thì cái đi qua đi lại đó, cái thiền gì vậy thầy? Cái thiền đó là cái thiền gì? Thì ở đây thì rõ ràng bảo đi lấy lại thì đó là đã nói cái thiền đó rồi chứ gì. Mà lấy lại rồi thì còn câu gì mà mở miệng nữa, thì còn cái đánh nữa thì đền ơn, phải không? Mà đánh thì nhận không nhận là chuyện của cái người người mà mang câu hỏi thôi. Thì ở đây ngài Long Nha nhận hay không nhận, thì sau này nói nhận thì nhận, nhưng mà tổ sư Tây Sang không có ý nữa, phải không? Nhận thì nhận mà tổ sư Tây Sang không có ý, thì như vậy thì ngài nhận, ngài biết, nhưng mà ngài vẫn giữ lập trường của ngài. À, như vậy thì tôi nói hơi nhất nhoáng chút cho quý vị thấy, nếu khéo thì thấy, không khéo thì thôi, để dành đó. À, bây giờ tới giải thích. Và Thượng Câu Chi ở Thúy Nham nói đương thời như thế, thời nay thiền tăng trong da lại có máu chăng? À, có người nào trong da không máu không? Dầu da đầu da chân gì cũng có máu hết, phải không? Thì ở đây cũng vậy, một ngón tay đưa lên, một cái quơ gậy đập, một đưa Phật tử, một gì gì đó, hay là một đưa lấy thiền bản nhân danh, nó cũng là một cái mà người ta chỉ thẳng cho mình. Thiền sư Hiệt ở Quy Sơn nói Thúy Vi Lâm Tế đáng gọi là bổn phận tông sư, Long Nha là bậc vạch cỏ xem gió, chẳng ngại là mô phạm cho người sao. Cái chữ vạch cỏ xem gió quý vị biết là sao không? Sao mà vạch cỏ xem gió? Bởi vì thường chúng ta đứng ở ngoài đường có cỏ nhiều, gió đùa cái cỏ nó phất phơ qua lại, nghiêng ngã qua lại. Thì khi mà gió nghiêng ngã cỏ thì chúng ta biết có gió là do thấy cỏ nghiêng ngã, phải không? Từ cái cỏ nghiêng ngã mà mình biết có gió. Thì ở đây cũng vậy, gọi là vạch cỏ xem gió, tức là từ cái hình tướng đó để thấy được cái không có hình tướng, mượn cái hình tướng để thấy cái không có hình tướng, gọi là vạch cỏ xem gió. Người đi học đạo là cốt tìm ra cái không có hình tướng qua những lời nói, qua những hành động của các cái bậc mô phạm, các cái bậc tông sư, để nhân đó mình thấy được. Thì như vậy ở trường hợp này Long Nha là cái người mô phạm nhất. Sau khi Long Nha trụ viện, có vị tăng hỏi đương thời hòa thượng chấp nhận hai vị tôn túc chăng? Long Nha đáp nhận tức nhận, chỉ là không có ý tổ sư Tây Sàng. Long Nha xem trước nói sau, hợp bệnh cho thuốc, đại quy ác không thế. Đợi y hỏi đương thời hòa thượng lại chấp nhận hai vị tôn túc chăng? Rõ chẳng rõ mặt, nhằm ngay xương sống đánh, chẳng những đỡ vĩnh Thúy Vi Lâm Tế, cũng chẳng cô phụ người hỏi. Như vậy cái thuật đánh đó làm vững thêm cái tinh thần của ngài Thúy Vi, ngài Lâm Tế, mà cũng không phụ cô phụ cái lời hỏi. Thiền sư Thông ở Thạch Môn nói Long Nha không người tác được, vẫn đáng bị thiền tăng móc một con mắt. À, vì gì? Ông nói không có ý đó. Tiết Đạo nói Long Tế Thúy Vi chỉ biết nắm đứng, chẳng biết buông ra. Nếu tôi đương thời làm Long Nha, đợi sư đòi bồ đoàn thiền bản, nắm đưa lên liền ném ngay mặt. Thiền sư Giới ở núi Ngũ Tổ nói hòa thượng được mặt dài thế ấy, ngài nói làm như vậy đó là mặt ngài dài lắm rồi. Hoặc nói tổ sư bị đất dính đầu. Thiền sư Tăng ở Hoàng Long nói Long Nha đoạt trâu của người cài, cướp cơm của người đói, đã sáng thì sáng vậy, nhưng sao lại nói không có ý tổ sư Tây Sang? Hiểu chăng đầu gậy có mắt sáng như nhật, cần biết vàng rồng trong lửa sen. Câu này là hai câu thơ. Đầu gậy có mắt sáng như nhật, cần biết vàng rồng trong lửa sen, đã để dụ cho ngài Long Nha, ngài đã sáng rồi, giống như cái đầu gậy có con mắt sáng như mặt trời. Nhưng mà mình đã có được vàng, mà muốn biết vàng thiệt, vàng lửa thì vàng giả thì cần phải đến trong lửa để mà thử. Bởi vậy cho nên cần biết vàng rồng trong lửa xem, tức là đem trong lửa mà thử thì mới biết là vàng thiệt hay là vàng giả. Cũng vậy, Long Nha tuy ngộ rồi nhưng mà cần đến các thiện tri thức dò dẫm coi cái thấy của mình đã đúng cứu kính hay chưa, hay là nó còn nửa vời, hay là nó còn sai lạc. Đại phàm kích dương yếu diệu đề xướng thông thừa, nhằm dưới cơ thứ nhất rõ được khả dĩ ngồi các đầu lưỡi người trong thiên hạ, nếu do dự thì rơi vào cơ thứ hai. Hai ông già này tuy nhiên đánh gió đập mưa kinh thiên động địa vẫn chẳng tình đánh được kẻ mắt sáng. Người xưa tham thiền quá nhiều cay đắng, lật chí khí trưởng phu vượt qua sông núi tham kiến tông túc. Rồi quý vị thấy biết là mình cầm cái đó lại ăn đòn mà có sợ không? Nghĩa là không sợ, đi xa tìm kiếm thiện tri thức, cốt làm sao cho mình thấy được cái sự thật, là biết rằng tới đó có khi nó nguy hiểm mà cũng sáng làm chứ không có nệ, không có sợ.